Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Happy Pocket Full of Money. Expanded Study Edition Infinite Wealth and Abundance in the Here and Now của David Cameron Gikandi là một cuốn sách thuộc nhóm phát triển bản thân, tài chính cá nhân và tư duy thịnh vượng. Tác phẩm này không chỉ nói về cách kiếm hay giữ tiền, mà đặt trọng tâm vào cách con người hiểu về giá trị, sự đủ đầy và mối quan hệ giữa ý thức với đời sống vật chất. Cuốn sách kết hợp các ý tưởng về lòng biết ơn, cho đi, mục tiêu, hình dung và kỷ luật tài chính cơ bản như chi tiêu ít hơn thu nhập, tiết kiệm, đầu tư và tận dụng lãi kép. Điểm đáng chú ý là tác giả trình bày sự thịnh vượng như một trạng thái nội tâm trước khi nó trở thành kết quả bên ngoài. Vì vậy, sách vừa mang màu sắc triết lý, vừa có tính thực hành, phù hợp với người đọc muốn thay đổi cách nghĩ về tiền và muốn có một khung tham chiếu rộng hơn về sự giàu có. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, định nghĩa lại sự giàu có như một trạng thái bên trong. Một trong những luận điểm trung tâm của sách là giàu có không nên được hiểu chỉ như số tiền trong tài khoản hay tài sản sở hữu. David Cameron Gikandi cho rằng giá trị thật nằm ở ý thức, ở cách ta nhìn nhận bản thân, người khác và cuộc sống đang diễn ra. Cách định nghĩa này làm thay đổi toàn bộ hướng tiếp cận tài chính cá nhân, vì thay vì chạy theo biểu hiện bên ngoài, người đọc được khuyến khích xây nền tảng từ bên trong. Khi coi sự đủ đầy là một trạng thái nội tâm, ta sẽ chú ý nhiều hơn đến nhận thức, lòng tự trọng, sự tỉnh táo và khả năng tạo giá trị. Ý tưởng này cũng giải thích vì sao sách nhấn mạnh đến niềm vui, các mối quan hệ và sự tự nhận thức như những thành phần của giàu có. Cách nhìn đó không phủ nhận tiền, nhưng đặt tiền vào đúng vai trò là công cụ phản ánh và hỗ trợ một đời sống có ý nghĩa hơn, chứ không phải thước đo duy nhất của thành công tài chính. Thứ hai, hiện tại là nơi duy nhất để tạo ra trải nghiệm thịnh vượng. Sách dành nhiều chú ý cho ý niệm rằng thời gian theo nghĩa quen thuộc có thể là một ảo giác và điều thực sự có giá trị là khoảnh khắc hiện tại. Từ góc nhìn đó, tác giả lập luận rằng thay vì sống trong chờ đợi, tiếc nuối hay trì hoãn, con người nên học cách hành động và suy nghĩ như thể điều mình mong muốn đang hiện diện ngay lúc này. Điều này dẫn đến việc sử dụng ngôn ngữ ở thì hiện tại, chẳng hạn như nói và nghĩ theo kiểu tôi là, thay vì tôi muốn hay, tôi sẽ. Sự thay đổi ngôn ngữ không chỉ là kỹ thuật diễn đạt mà là một cách tái định hình nhận thức, vì cách ta nói thường phản ánh cách ta định vị bản thân trước thực tại. Cuốn sách xem sự rõ ràng, niềm tin và khả năng tập trung trong hiện tại là nền tảng để tạo kết quả. Dù phần này có tính trừu tượng, nó giữ vai trò quan trọng vì giúp người đọc thoát khỏi tâm lý thiếu thốn và thói quen hoãn lại niềm tin vào chính mình. Thứ ba, hình dung, mục tiêu và sức mạnh của việc xác định điều mình muốn. Một phần thực hành nổi bật của cuốn sách là hình dung mục tiêu như thể chúng đã thành hiện thực. Tác giả cho rằng trí tưởng tượng không phải là thứ tách rời đời sống, mà là một công cụ định hình trải nghiệm và hành vi. Khi người đọc có hình ảnh rõ ràng về điều mình muốn, họ sẽ dễ tập trung hơn, ra quyết định nhất quán hơn và giảm tình trạng phân tán năng lượng. Sách cũng khuyến khích đặt mục tiêu rất cụ thể và mở rộng, không chỉ xoay quanh tiền mà còn xoay quanh những điều tiền có thể mang lại. Cách tiếp cận này có thể gây tranh luận vì đôi lúc bị xem là quá nhiều hoặc quá tham vọng, nhưng ý chính ở đây là thay đổi cách nghĩ từ thiếu thốn sang phong phú. Mục tiêu không chỉ là để đạt được thành tích, mà còn để làm rõ lý do mình muốn thịnh vượng. Nhờ vậy, hình dung và đặt mục tiêu trong sách không dừng ở kỹ thuật động lực, mà trở thành một phần của việc xây dựng bản sắc tài chính mới. Thứ tư, lòng biết ơn và cho đi như cơ chế mở rộng dòng chảy của cải. Lòng biết ơn và hành vi cho đi là hai yếu tố được sách xem như động lực mạnh của sự thịnh vượng. Tác giả không trình bày chúng như lời khuyên, đạo đức đơn thuần, mà như một cơ chế thay đổi cách con người tương tác với của cải. Khi tập trung vào điều mình đang có, người đọc sẽ bớt ám ảnh với thiếu hụt và nhận ra rằng abundance, tức sự dồi dào, có thể được cảm nhận trước khi nó xuất hiện ở dạng vật chất. Việc cho đi lại được xem như hành động xác nhận rằng mình đang ở trong trạng thái đủ đầy, từ đó tạo ra một vòng phản hồi tích cực giữa nhận và trao. Cách hiểu này làm cho sự giàu có không còn là quá trình tích lũy khép kín, mà là một dòng chảy gắn với quan hệ giữa con người với nhau. Trong thực tế, sách gợi ý những bước đơn giản như thực hành biết ơn hàng ngày, quyên góp hoặc trân trọng giá trị người khác mang lại. Điểm đáng chú ý là tác giả liên kết trực tiếp thái độ tinh thần với kết quả tài chính, nên lòng biết ơn ở đây không chỉ là cảm xúc, mà là một chiến lược nhận thức. Cuối cùng, kỷ luật tài chính cơ bản được đặt song song với tư duy thịnh vượng. Dù mang màu sắc tâm linh và triết lý, cuốn sách không bỏ qua các nguyên tắc tài chính rất thực tế. tác giả vẫn nhấn mạnh những thói quen nền tảng như chi tiêu ít hơn mức kiếm được, tiết kiệm đều đặn, đầu tư và hiểu sức mạnh của lãi kép. Điều này giúp sách khác với nhiều tác phẩm chỉ dừng ở khẳng định tích cực hay hình dung viển vông. Thay vì tách rời, tinh thần và hành động, cuốn sách đặt chúng cạnh nhau, cho thấy tư duy dồi dào cần được chứng minh bằng kỷ luật tiền bạc hàng ngày. Cách trình bày này có ý nghĩa vì nó làm giảm nguy cơ người đọc hiểu sai rằng chỉ cần nghĩ tích cực là đủ. Ngược lại, sách cho thấy niềm tin, sự rõ ràng và lòng biết ơn phải đi cùng các quyết định tài chính hợp lý. Nhờ vậy, phần thực hành của sách vẫn có tính ứng dụng cho người muốn cải thiện quan hệ với tiền, dù họ không hoàn toàn đồng ý với các giả định siêu hình của tác giả. Đây cũng là lý do sách được xem là một cuốn giao thoa giữa phát triển bản thân và giáo dục tài chính cơ bản. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những người đang tìm một cách nhìn khác về tiền bạc, đặc biệt là độc giả quan tâm đến tư duy thịnh vượng, luật hấp dẫn, thiền định hoặc các sách phát triển bản thân có gắn với tài chính cá nhân. Người đọc sẽ nhận được lợi ích nếu họ muốn xem lại niềm tin của mình về thiếu thốn, học cách thực hành biết ơn và xây dựng mục tiêu tài chính theo hướng rõ ràng hơn. Về mặt trí tuệ, sách có giá trị ở chỗ nó không chỉ nói về tiền mà còn đặt câu hỏi tiền đại diện cho điều gì trong đời sống con người. So với nhiều cuốn cùng thể loại, tác phẩm này nổi bật vì kết hợp khá mạnh giữa triết lý nội tâm và vài nguyên tắc tài chính cơ bản, thay vì chỉ tập trung vào kỹ thuật làm giàu hoặc chỉ dừng ở động lực tinh thần. Nó cũng có vị trí riêng trong dòng sách này vì ảnh hưởng sớm đến các cuộc thảo luận đại chúng về Abundance và từng được gắn với The Secret. Tuy vậy, người đọc nên tiếp cận nó như một cuốn sách về thay đổi nhận thức và thái độ với tiền, hơn là một cẩm nang tài chính kỹ thuật chuyên sâu. Nếu bạn muốn ủng hộ David Cameron Gikandi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!